Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 31. Tại Lebona, các người bị xúi dục còn nói về giá trị các lời khuyên.
Họ vào Lebona. Tôi thấy thành phố có vẻ không đẹp, cũng không quan trọng, nhưng bù lại, nó được nhiều người lui tới, vì bây giờ đã bắt đầu sự vận chuyển của các đoàn du hành xuống Jerusalem để làm lễ vượt qua. Các đoàn này đến từ Galilee, từ Iture, từ Gaulaniti, Jaconiti, Auraniti và từ miền thập tỉnh. Tôi thấy rằng Lebuna ở trên trục lộ của các đoàn du hành hơn là nơi giao nhau của các trục lộ giao thông đến đây để từ các miền này. Từ địa Trung Hải tới các miền núi ở phía đông Palestine và từ các miền Bắc tụ tập tại nơi đây, trên đại lộ dẫn về Jerusalem. Sự biệt đãi này có lẽ đến từ sự kiện là con đường này được Roma canh chừng cẩn thận. Bởi vậy, người ta cảm thấy ít nguy hiểm hơn bởi các cuộc gặp gỡ xấu với bọn cướp. Đó là điều tôi nghĩ. Nhưng cũng có thể sự biệt đãi này là do một nguyên nhân khác, như các kỷ niệm thánh hoặc lịch sử chẳng hạn. Tôi không biết rõ. Các đoàn du mục biết giờ nào thuận lợi theo mặt trời thì tôi đoán lúc này vào khoảng 8 giờ sáng, đã bắt đầu chuyển động với rất nhiều ồn ào của tiếng nói, tiếng la hét, tiếng kêu của lừ ngựa, tiếng lục lạc, tiếng bánh xe. Các đàn bà gọi con, đàn ông thúc bắt các con vật, người bán giới thiệu hàng hóa, tiếng mặc cà giữa người bán Samari và người mua thuộc loại ít, hy bá hơn, tức là các người thuộc miền thập tỉnh và những miền khác ít khăng khăng hơn. Bởi vì họ sống trà trộn với dân ngoại. Khi một người bán là dân Samari tội nghiệp giới thiệu sản phẩm với một nhà vô địch Jude thì họ bị từ chối cách khinh bỉ và hầu như còn bị chửi rủa nữa. Các người Jude làm như họ tới gần một thằng quỷ đội lốt người, và họ la lối những lời bài trừ, gây nên phản ứng rất sống sượng nơi người Samari bị xúc phạm. Đôi khi tiếp theo bằng những cuộc ẩu đả nếu không có lính Roma canh chừng. Giê-xu tiến bước giữa đám lộn xộn này, chung quanh người là các tông đồ, đằng sau là các nữ môn đệ, và đằng sau nữa là các người Ephraim đã gia tăng con số bởi người ở Silo. Một tiếng xì xèo đi trước ông thầy lan truyền ra từ những kẻ đã thấy người tới những kẻ ở xa hơn và chưa nhìn thấy. Một sự xì xèo mạnh hơn theo sau người, và rất nhiều người bỏ rơi việc khởi hành để chạy đi coi xem chuyện gì. Họ hỏi nhau:
"Thế nào? Càng ngày người ta càng xa lìa Judea à? Cái gì? Bây giờ người giảng dạy tại Samari sao?"
Một giọng Galilee sắc bén:
"Các thánh đã xua đuổi người, nên người hướng về các kẻ không thánh để thánh hóa họ. Xấu hổ cho đám Do Thái."
Một câu trả lời còn chát hơn axit độc:
"Hắn đã tìm được cái tổ của hắn cùng với những kẻ nghe các lời quỷ ma của hắn."
Một giọng khác:
"Không đi, kẻ sát nhân của vị công chính. Sự bắt hại này sẽ ghi cho các ông một cái tên đáng ghét muôn đời. Các ông hư hỏng gấp ba chúng tôi, những người miền thập tỉnh.
Một giọng người già sắc nhọn.
Công chính đến nỗi hắn trốn đền thờ vào lễ trọng trên các lễ.
Một người Ephraim đỏ bừng vì giận.
Không phải đâu, nói láo, còn rắn già. Bây giờ người đi làm lễ vượt qua của người.
Một luật sĩ râu ria xồm xoàm khinh bỉ.
Bằng đường Gazim?
Không, bằng đường Moria. Người đến chúc lành cho chúng tôi vì người biết yêu. Rồi người đến với sự thù ghét của các ông, bọn khốn kiếp.
Cầm đi, tên Samari.
Chính ông phải cầm, thằng quý.
Ai phản động là có thuyền để treo đó. Lệnh của Poncio Pilato. Các người hãy nhớ vậy và tản mát đi.
Một sĩ quan Roma chấn áp, và ông làm hiệu cho các người thuộc quyền ông phân tán đám người đã đến tham dự vào một trong các cuộc cãi lộn về phía địa phương và tôn giáo rất thông thường. Nó luôn luôn sẵn sàng đè nổi dậy tại Palestine vào thời Chúa Giê-xu. Đám người tản mát, nhưng không ai lên đường nữa. Họ dẫn lừa trở về chuồng, hoặc dẫn chúng quay về nơi Giê-xu đã tới. Đàn bà và trẻ con xuống khỏi yên, bước theo chồng hoặc cha, hoặc dừng lại, tụ họp thành nhóm để bàn tán. Các ông tỏ oai là chồng hay cha khi ra lệnh.
Để chúng khỏi nghe các lời của tên quỷ.
Nhưng nam giới, bạn bè hay kẻ thù, hoặc chỉ là người tò mò, chạy tới nơi Giê-xu đã tới. Trong khi chạy, họ có những cái nhìn hoặc xấu, hoặc phấn khởi vì niềm vui bất ngờ, hoặc nghi vấn, tùy theo đó là bạn nhìn kẻ thù, hoặc bạn bè với nhau, hoặc là người tò mò. Giê-xu dừng lại ở quảng trường, gần cái phong ten không thể thiếu, được che rợp bởi một cây lớn, và người đứng trước bức tường ẩm của phong ten. Ở đây, nó được che bằng một hành lang, chỉ có một lối vào. Đây là một cái giếng thì đúng hơn là phong ten. Nó giống như cái giếng ở Androgen. Người đang nói với một người đàn bà. Bà này trình cho người đứa con trai nhỏ mà bà ẵm trong tay. Tôi thấy Giê-xu bằng lòng và người đặt bàn tay lên đầu đứa nhỏ. Ngay sau đó, tôi thấy bà mẹ giơ đứa con của bà lên và kêu lớn.
Malachi, Malachi, ông ở đâu? Thằng bé của chúng ta không còn bị dị dạng nữa.
Và người đàn bà hô vạn tuế. Đám đông cũng hợp giọng trong khi một người đàn ông rẽ ra một lối đi để đến quỳ trước mặt Chúa. Người ta bình luận, các bà hầu hết đã là mẹ. Mừng chúc người đàn bà đã được ân huệ này. Những người ở xa ngẩng cổ lên và hỏi,
chuyện gì vậy?
Rồi cũng hô vạn tuế sau khi đã biết chuyện.
Một đứa trẻ bị gù tới nỗi nó không sao đứng được. Nó chỉ cao bằng này, đúng chỉ bằng này thôi, vì nó quá gù. Nó chỉ bằng đứa 3 tuổi, trong khi nó đã 7 tuổi. Bây giờ coi nó đó, nó lớn như mọi đứa, thẳng như cây thốt nốt, dẻo dai. Quý vị thấy nó đang trèo lên bức tường của phong ten để mọi người nhìn nó, và để nó nhìn chính nó, coi nó cười sung sướng chừng nào.
Một người Galilee quay lại nhìn một người có cái nơ lớn ở dây lưng của ông. Tôi tin rằng tôi không lầm khi gọi ông ta là Rabbi và hỏi,
hey, ông nói sao? Đó là về của ma quỷ à? Cả việc này nữa. Thật vậy, nếu ma quỷ hành động như vậy, tức là lấy đi bao bất hạnh để cho người ta được sung sướng và ca tụng Thiên Chúa, thì phải nói nó là tên đầy tớ tốt nhất của Thiên Chúa.
Phải âm thưa, cấm đi.
Thưa Rabbi, tôi không phạm thượng, tôi chỉ bình luận điều tôi nhìn thấy. Tại sao sự thánh thiện của các ông chỉ mang tới cho chúng tôi những gánh nặng và bất hạnh, và chỉ đặt trên môi chúng tôi những lời phiền trách và những tư tưởng ngờ vực đối với đấng tối cao, trong khi các việc của Rabbi Nazareth cho chúng tôi bình an và sự chắc chắn là Thiên Chúa nhân từ?
Ông Rabbi không trả lời. Ông ta bỏ đi để đến nói chuyện với những người khác bạn bè của ông. Một người trong đám họ tách ra, vạch một lối đi để đến trước mặt Giê-xu và hỏi người. Không cần chào trước.
Ông tính làm gì?
Nói với những người xin lời của tôi.
Giê-xu trả lời khi nhìn vào mặt ông. Không khinh bỉ, cũng không sợ sệt.
Điều đó không được phép. Đại Pháp Đình không muốn.
Đó là ý muốn của đấng tối cao mà Đại Pháp Đình phải là tôi tớ.
Ông đã bị kết án. Ông biết điều đó. Nín đi, nếu không...
Tên tôi là Lời, và Lời thì nói.
Nói với dân Samari, nếu ông là người đúng như ông nói, thì ông không nên cho dân Samari các lời của ông.
Tôi đã cho và tôi sẽ còn cho nó, cho người Galilee cũng như người Do Thái, và cũng như cho người Samari, vì họ không khác nhau trước mặt Thiên Chúa.
Vậy hãy thử cho nó ở Jude, nếu ông dám.
Thực vậy, tôi sẽ cho. Hãy chờ tôi, ông chẳng phải là Eleazar ben Pakta sao? Vậy chắc chắn ông sẽ gặp Gamaliel trước tôi. Hãy nói với ông ấy nhân danh tôi rằng tôi cũng sẽ cho ông ấy câu trả lời mà ông ta chờ đợi đã 21 năm nay, ông hiểu không? Hãy nhớ kỹ, tôi cũng sẽ cho ông ấy câu trả lời mà ông ta đã chờ đợi 21 năm rồi. Chào ông.
Ở đâu? Ông muốn nói ở chỗ nào? Tôi muốn trả lời cho vị Phát Đình Rabbi ở đâu? Chắc chắn ông ta đã bỏ Gamala ở Jude để đến Jerusalem. Nhưng nếu ông ta còn ở Gamala, thì ông cũng không thể nói với ông ta.
Ở đâu? Vậy các luật sĩ và các Rabbi của Israel tụ họp ở đâu?
Trong đền thờ. Ông, trong đền thờ, ông dám không? Nhưng ông không biết rằng...
Rằng ông ghét tôi. Tôi biết, ông chỉ cần là không bị cha tôi ghét. Từ nay chỉ còn ít lâu nữa, đền thờ sẽ rung chuyển vì lời tôi.
Rồi không lưu ý tới kẻ đàm thoại với người nữa. Người mở cánh tay để áp đặt sự yên lặng của những người đang sôi nổi vì hai luồng tư tưởng đối chọi, và bộc lộ sự chống đối kẻ gây rối. Một sự yên lặng được thiết lập thần linh. Và Giê-xu nói trong sự yên lặng này.
Ở Si-lô thầy đã nói về các kẻ khuyên điều xấu, và điều mà một lời khuyên thực sự làm ra, một việc tốt hay một việc xấu. Đối với các con không phải chỉ toàn là người Lê-bô-na, nhưng là người Palestine thuộc tứ chiến, thầy đề nghị một dụ ngôn. Chúng ta gọi nó là dụ ngôn về những kẻ bị xúi dục. Hãy nghe, có một lần một gia đình kia rất đông đảo, đến nỗi có thể coi là một bộ lạc. Số các người con đông đảo kết hôn và thành lập nhiều gia đình khác chung quanh gia đình thứ nhất với nhiều con cái. Các người con này tới lần họ cũng kết hôn và thành lập các gia đình khác nữa, đến nỗi người cha già có thể nói được là đã trở nên thủ lãnh của một nước nhỏ mà ông là vua. Cũng như thường xảy ra trong các gia đình, trong số các con và các cháu chắt đông đảo, có nhiều tính tình khác nhau. Những người tốt và công chính, những người kiêu căng và bất chính, những người bằng lòng với phận mình và những người hay ganh tị, cho rằng phần của mình có vẻ bé hơn phần của một người anh em hay bà con. Và xảy ra là ở gần một người xấu nhất thì có một người tốt nhất, và dĩ nhiên người tốt nhất này là con cưng nhất của người cha già trong đại gia đình. Và như luôn luôn xảy ra, người xấu và những kẻ giống nó ghét người tốt, bởi vì ông ta được yêu nhất, và chúng không suy nghĩ rằng chúng cũng có thể được yêu như vậy nếu chúng cũng tốt như ông ta. Và người tốt được cha ký thác tư tưởng của ông để anh ta nói lại với những người khác. Anh ta cũng được các người tốt khác nghe theo. Bởi lẽ này, đại gia đình chia làm ba nhóm, những người tốt, những người xấu, và những người ở giữa nhóm nọ và nhóm kia. Nhóm thứ ba gồm những người không cương quyết. Họ cảm thấy bị lôi kéo về với người con tốt, nhưng họ sợ người con xấu và phe đảng của anh ta. Những người nhóm thứ ba này chạy quanh quẩn giữa hai nhóm trên mà không dứt khoát đi về bên nào. Người cha già nhìn thấy những kẻ do dự này, liền nói với người con cưng của ông, từ trước tới giờ con đã dùng các lời của con để nói với những kẻ thích cũng như không thích nghe, bởi vì những kẻ thích đã hỏi con để yêu cha mỗi ngày một hơn trong sự công chính, và những người khác vì họ ngu dại phải nói để nhắc nhở họ về với công chính. Nhưng con thấy rằng những kẻ ngu này chẳng những không tiếp nhận lời con bằng cách vẫn chứng nào tật nấy, mà họ còn thêm vào sự bất công thứ nhất của họ đối với con, là kẻ mang ý muốn của cha cho họ, sự hư hỏng bởi những lời khuyên xấu họ cho những kẻ không biết ước muốn mạnh mẽ đi vào đường tốt. Vậy hãy đi tìm họ, hãy nói cho họ về cha là gì và con là gì, và về những điều họ phải làm để hợp nhất với cha và với con. Người con luôn luôn vâng lời, ra đi làm như người cha muốn, và mỗi ngày ông chinh phục được vài con tim. Và như vậy người cha thấy rõ thế nào là những đứa con thực sự phản ngụy, và ông nhìn chúng cách nghiêm khắc, nhưng ông không khiển trách, vì ông là cha, và ông muốn lôi kéo chúng về với ông bằng sự kiên nhẫn, tình yêu và gương sáng của những người con tốt. Nhưng những người xấu, khi họ ở riêng với nhau, họ nói, như vậy có vẻ quá rõ ràng là chúng ta phản động. Trước đây chúng ta còn lẫn lộn với những người không xấu không tốt. Bây giờ các bạn thấy không, họ đi hết theo sau người con cưng. Phải hành động, phải phá hủy công việc của anh ta. Nào, chúng ta giả vờ là chúng ta cũng thay đổi ý kiến ở giữa những người vừa mới hoán cải và ở giữa cả những người đơn sơ trong số những người tốt. Chúng ta tung ra tiếng đồn là người con cưng chỉ giả vờ phục vụ cha, nhưng trong thực tế, ông ta kéo bè đảng để sau đó phản ngụy chống lại cha. Hoặc chúng ta nói rằng cha đã có ý định loại trừ đứa con đó cùng với đồng đảng của hắn, bởi vì chúng toàn thắng nhiều quá, chúng làm lu mờ vinh quang của vua cha. Và chúng ta nói rằng vì thế, muốn bảo vệ đứa con cưng và phản bội thì phải giữ hắn ở giữa chúng ta, xa cách với nhà cha là nơi sự phản bội đang chờ hắn. Và họ đi, quỷ quyệt một cách rất tinh tế, khuyến khích và tuyên truyền ý kiến của họ và các lời khuyên nhủ của họ. Nhiều người rơi vào bẫy của chúng, đặc biệt là các người mới hoán cải được ít lâu mà bị các kẻ xúi dục đề nghị những lời khuyên xấu. Các anh coi ông ta yêu các anh chừng nào? Ông ta đã thích đến ở giữa các anh hơn là ở lại bên cha, hoặc ít là ở lại bên các anh em tốt. Ông ta đã làm việc biết bao, tới nỗi trước mặt mọi người, ông ta đã lấy đi cho các anh sự hèn hạ của những kẻ không biết mình muốn gì, những điều mà mọi người đều chế nhạo các anh. Vì sự ưu ái này đối với các anh có bổn phận phải bảo vệ ông ta, cả đến phải giữ lấy ông ta. Hãy dùng võ lực, nếu lời nói của các anh không đủ để thuyết phục ông, để giữ ông ta lại trong các trại của các anh. Hoặc là các anh nổi dậy để tuyên dương ông ta là thủ lãnh và là vua, và hãy chống lại người cha bất công và các người con bất công giống như cha. Một số người ngập ngừng và nhận xét, nhưng ông ta muốn chúng ta về phe với ông để tôn vinh cha, và ông ta đã xin được cho chúng ta sự tha thứ và phúc lành. Những kẻ xấu nói với họ, đừng tin, ông ta không nói hết sự thật cho các anh đâu, và cha cũng không tỏ ra cho các anh hết sự thật. Ông ta đã hành động như vậy bởi vì ông ta cảm thấy là cha sắp phản bội ông ta, và ông ta muốn thử lòng các anh để biết phải tìm sự che chở và nơi trú ẩn ở đâu. Nhưng có lẽ ông ta quá tốt. Có lẽ sau đó ông ta sẽ hối lỗi vì đã nghi ngờ cha ông, và ông sẽ muốn trở về với cha. Các anh đừng cho phép ông ta làm. Và nhiều người hứa, chúng tôi sẽ không cho phép. Và họ bừng bừng sốt sắng hoạch định các chương trình khả dĩ có thể giữ người con cưng lại. Họ không nhận thấy rằng, trong khi các kẻ xúi dục nói, chúng tôi sẽ giúp các anh để cứu người con phước đức, thì mắt họ đầy những tia giả dối và độc ác. Họ liếc mắt cho nhau, xoa tay và thì thầm, chúng rơi vào bẫy, chúng ta sẽ toàn thắng, mỗi khi có người nghe theo các lời nham hiểm của chúng. Rồi các kẻ xúi dục bỏ đi, Chúng bỏ đi để đến các nơi khác và phao tin đồn rằng người ta sắp sửa thấy đứa con cưng phản bội ra khỏi lãnh địa của cha để thiết lập một nước đối đầu với cha, cùng với những kẻ ghét cha, hay ít là không có một tình yêu bảo đảm đối với cha. Và trong lúc đó, các kẻ đã được đề nghị các lời khuyên xấu âm mưu với nhau xem phải làm sao để lôi kéo người con cưng phạm tội phản động và làm gương mù cho mọi người. Chỉ có các kẻ khôn ngoan nhất trong số họ, những kẻ mà các lời công chính đã thâm nhập sâu xa và ăn rễ trong đó vì nó đã rơi vào mảnh đất khát khao đón nhận nó, mới biết nói sau khi đã suy nghĩ. Không, làm như vậy là không tốt. Đó là hành động độc ác đối với cha, đối với người con và cả đối với chúng ta. Chúng ta biết sự công chính và sự khôn ngoan của cả cha và con. Chúng ta biết, mặc dầu khốn thay, đôi khi chúng ta không theo. Chúng ta không được nghĩ rằng lời khuyên của những kẻ từ trước tới giờ vẫn công khai chống lại cha và sự công chính, cũng như chống lại người con cưng của cha, lại có thể chính đáng hơn những lời khuyên mà người con cưng đã nói cho chúng ta. Và họ không nghe theo. Trái lại, với tình yêu và sự đau đớn, họ để cho người con cưng tự do đến bất cứ nơi nào anh ta phải tới. Họ chỉ giới hạn bằng cách hộ tống anh ta, với những dấu hiệu của tình yêu, tới ranh giới các cánh đồng của họ, và hứa với anh trong lời từ biệt, anh đi đi, chúng tôi ở lại, nhưng từ rầy trở đi, các lời của anh sẽ ở lại trong chúng tôi sẽ làm những gì cha muốn, hãy đi bình an, anh đã lấy đi cho chúng tôi mãi mãi cái tình trạng mà chúng tôi đã ở trước đây, bây giờ đã được đặt vào chính lộ, chúng tôi cũng biết tiến tới ở trong đó, cho tới khi tới được nhà cha để được cha chúc phúc. Trái lại những kẻ đã nghe theo các tên xúi dục, họ phạm tội trong khi thử thách người con cưng và cười nhạo anh ta như kẻ ngu vì anh ta kiên trì hoàn thành bổn phận của anh. Bây giờ thầy hỏi các con, tại sao cùng một lời khuyên mà lại được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như vậy? Các con không trả lời. Thầy sẽ nói cho các con giống như thầy đã nói ở Silo. Bởi vì các lời khuyên sẽ có giá trị hay trở thành không tùy theo cách người ta tiếp nhận hay không tiếp nhận nó. Lời khuyên xấu sẽ hoàn toàn vô ích đối với một kẻ bị xúi dục. Nếu nó không muốn phạm tội, thì nó sẽ không phạm tội và nó sẽ không bị trừng phạt. Vì tội đã nghe những lời xỏ xiên của kẻ xấu. Nó không bị phạt vì Thiên Chúa công bằng và người không phạt những tội không được làm. Người chỉ phạt nếu sau khi đã nghe kẻ xấu cám dỗ, nó đem ra thi hành mà không suy xét về tính chất của lời khuyên và nguồn gốc của nó. Nó không thể tự bào chữa khi nói, tôi tưởng là nó tốt. Tốt là những gì làm vui lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể chấp nhận hay vui lòng về việc không vâng lời, hoặc một việc dẫn đến sự bất tuân không? Thiên Chúa có thể chúc phúc cho một việc đối lập với lề luật của người, tức là đối lập với lời người không? Thực vậy, thầy trả lời cho các con là không. Và hơn nữa, thầy bảo các con rằng phải biết thà chết còn hơn lỗi luật của Thiên Chúa. Tới Si-khem, thầy sẽ còn nói với các con nữa để làm cho các con nên chính đáng về việc biết muốn hay không muốn thực hành một lời khuyên mà người ta nói cho các con. Thôi, đi đi.
Người ta vừa ra đi, vừa phê bình.
Anh có nghe không? Người biết điều họ đã nói với chúng ta, và người nhắc lại cho chúng ta sự công minh của ý muốn.
Một người Samari nói,
đúng, và anh thấy các người Do Thái và luật sĩ hiện diện, họ bồn chồn thế nào không?
Có, và cả đến họ không chờ tới chót để ra đi.
Mãng xả độc ác, nhưng người nói ra điều người muốn làm là người lầm. Người có thể bị hại, những người ở Ê-bai và A-di-rim không được vui mấy.
Tôi không bao giờ ảo tưởng, vì Rabbi là Rabbi, và điều đó nói lên tất cả. Vì Rabbi có thể phạm tội bằng cách không lên đền thờ Jerusalem không?
Người sẽ tìm thấy cái chết ở đó, anh sẽ thấy, và thế là hết.
Đối với ai? Đối với người? Đối với chúng ta, hay đối với người Do Thái?
Ông ơi, ông ngốc quá. Tôi người Ephraim, tôi biết người lắm. tôi đã sống ở gần người trọn 2 tuần trăng và còn hơn nữa. Người luôn luôn nói với chúng tôi, đó sẽ là một đau đớn, nhưng đó sẽ không phải là tận cùng đối với người cũng như đối với chúng ta. Đấng thánh trên các thánh, người không thể chết, không thể tận cùng. Vì vậy, đó cũng không phải là tận cùng đối với chúng ta. Tôi ngu dốt, nhưng tôi cảm thấy là nước người sẽ đến khi các người Do Thái tin là tận cùng. Chính họ là những kẻ phải tận cùng.
Anh nghĩ rằng các môn đệ sẽ báo thù cho thầy sao? Một cuộc nổi loạn, một cuộc tàn sát à? Còn các người Roma?
Ôi, không cần các môn đệ và các sự báo thù của nhân loại. Chính đấng tối cao sẽ thắng họ. Người đã phạt chúng ta trong bao thế kỷ vì kém tốt. Anh muốn rằng người sẽ không phạt họ vì tội đã hành hạ đấng Kitô của người sao?
Đủ thấy họ bị thua. À!
Tâm hồn anh không giống như thầy muốn. Người cầu nguyện cho cả kẻ thù của người.
Ngày mai tôi sẽ theo người. Tôi muốn nghe xem người sắp nói gì ở Sichem.
Tôi cũng vậy.
Cả tôi cũng vậy.
Nhiều người dân Lebone có cùng một tư tưởng. Họ kết tình huynh đệ với các người ở Ephraim và Silo. Họ đi sửa soạn cho cuộc khởi hành ngày mai.
Lòng luôn trọn niềm mê.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.